Thưa quý thính giả, sáng Chủ nhật vừa qua, một số cựu tù nhân chính trị và tôn giáo đã gặp nhau tại trụ sở Giáo hội Tin lành Mennonite Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Thanh Quang tìm hiểu diễn tiến này và tường trình cùng quý vị như sau.
Thưa quý vị, buổi họp mặt diễn ra tại phòng họp của trụ sở Giáo hội Mennonite Việt Nam ở quận 2 Sài Gòn, với sự hiện diện của những cựu tù nhân chính trị nổi tiếng trong nước như Thượng tọa Thích Thiện Minh, Chủ tịch Hội Ái hữu cựu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam, Mục sư Nguyễn Hồng Quang, Phó Hội trưởng Thường trực Hội Ái hữu cựu tù nhân chính trị tôn giáo, cùng những tù nhân chính trị bất khuất như Trương Văn Sương, Trần Nam Phương, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Ngọc Quang, cũng như thân nhân của những người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu, Trần Đình Thiên, Trương Minh Nguyệt. Thượng tọa Thích Thiện Minh cho biết mục tiêu chính của cuộc họp mặt đó là
những người đồng cảnh với nhau thì đến mà an ủi, thông cảm rồi chia sẻ với nhau, tâm tình với nhau vì thời gian lâu dài không có gặp mặt đó, đến để anh em tâm sự.
Luật sư Nguyễn Bắc Truyển cho biết thêm về buổi họp mặt thân mật này.
Thật ra thì cái buổi gặp mặt giữa các cái cựu tù chính trị tại tu viện của Mục sư Nguyễn Hồng Quang chỉ là vấn đề nhân đạo. Những anh em tù quan tâm đến nhau, chia sẻ với nhau đến đây để mà chăm sóc, để mà hỏi thăm nhau, để mà có cái điều kiện gì thì mọi người giúp đỡ nhau.
Tù nhân chính trị bất khuất Trương Văn Sương bày tỏ xúc cảm của mình nhân dịp họp mặt này.
Khi mà gặp lại một số anh em tù nhân chính trị, tôi cảm thấy rất là ấm cúng trong cái tình gia đình. Từ về tới giờ thì nhiều anh em đến thăm, rồi là những người chưa ở tù cũng có, những người có ở tù mà không ở tù chung, ở tù nơi khác. Và những người ở cùng một buồng, một trại với nhau, thì tôi thấy trong lòng mình rất là ấm cúng, coi như là một cái tình chiến hữu, đoàn kết, thương nhau. Tôi cũng mong rằng phong trào những người tù nhân chính trị được gặp mặt nhau thường xuyên và có cái sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Đây coi như chúng ta là chiến hữu, là gia đình, chúng ta là những người thân với nhau.
Nhân dịp này, Mục sư Nguyễn Hồng Quang cũng là cố vấn Giáo hội Tin lành Mennonite Việt Nam, cố vấn những cộng đồng tin lành độc lập, cho biết Hội Ái hữu cựu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam là tiếng nói tiên phong mạnh mẽ từ trong quốc nội, góp phần đấu tranh cho số phận của những tù nhân chính trị tôn giáo còn tiếp tục cảnh đọa đày, cũng như khát vọng của dân tộc.
Hội Ái hữu không phải là một cái tổ chức gì nó ghê gớm, mà nó là gồm những con người đặc biệt, đặc thù và những người con bất khuất rất là kiên cường. Hội được xây dựng bởi những hội viên hàng trăm năm tù, thậm chí cái băng điện thoại đóng góp cả hàng mấy trăm năm tù, có 700 người và cả hàng 200 năm tù. Họ kinh nghiệm trong chế độ cộng sản, cho nên là cái vấn đề bức xúc nhất, nhân đạo nhất, nhất là quan tâm đến số phận nhiều người tù. Những cái danh sách tù nhân thì được anh Hảo anh viết tay, và Thượng Thiện Minh bổ túc, rồi Cha Lý cũng có bổ túc, rồi luật sư Triển công bố lên. Thì những cái điều này quan tâm đến số phận của người tù, đó là một cái nhân đạo, thể hiện cái tình yêu những người đang khổ, đang đau khổ trong các trại giam, đang chết dần chết mòn trong các trại giam. Đây là cái điều mà hội quan tâm và lập cái nghị thư cũng không ngoài cái mục đích đánh động lương tâm của những người có khả năng giải quyết được những người tù về. Trong đó có lương tâm của những chính phủ, các nhà ngoại giao, các nhà dân biểu, lập pháp ở các quốc gia có ảnh hưởng đến Việt Nam. Đồng thời cũng là lương tâm trách nhiệm của những người cầm đầu chế độ Cộng sản Việt Nam đã quá lâu rồi, quá đủ để họ giam cầm những cựu quân nhân cánh chính Việt Nam Cộng Hòa. Rồi những người bất đồng chính kiến mà bị bắt bỏ tù, thì đây là những điều mà hơn ai hết cho anh em ở trong trại tù thấy nỗi khổ đau đó. Và cái lúc bối cảnh bây giờ thì Cộng sản Việt Nam cũng có những cái nhượng bộ, cũng những cái hội nhập sâu hơn về quân sự, về chính trị với Hoa Kỳ. Thì đã đến lúc mình bật cái ý kiến này cũng là cái khát vọng của toàn dân cũng như đồng bào ở hải ngoại, đáp ứng của chính quyền Cộng sản Việt Nam như thế nào, thì đây là một cái hành động phát ngôn đến sự thành thật của họ khi họ hội nhập thế giới.
Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển nhân buổi họp mặt cũng lên tiếng với nhà cầm quyền Việt Nam.
Nếu mà có được có một lời nào đó với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì tôi cũng xin được trình bày là các nhà lãnh đạo nhân cái cơ hội kỷ niệm ngàn năm Thăng Long đó thì hãy tiến hành phóng thích các cái tù chính trị và tôn giáo đang còn bị giam giữ thôi. Bởi vì hiện nay thì cái xu thế sẽ đưa những người Việt Nam đến gần với nhau thì cái hành động đầu tiên hết nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy thể hiện đó là phóng thích các cái tù chính trị và tôn giáo.
Thưa quý vị, hiện diện trong cuộc gặp gỡ những người đồng cảnh ngộ vừa nói, ông Trần Phương Nam từng trải qua cảnh đọa đày trong nhà tù Cộng sản 23 năm, khẳng định.
Quan điểm của tôi là này, đấu tranh nhằm thiết lập một nền tự do dân chủ đa đảng thực sự tại Việt Nam.
Và nhà dân chủ Nguyễn Thu Trâm, thành viên của khối 8406, lên tiếng sau khi mới đây chứng kiến hành động công an đàn áp Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ở miền Tây, tại đạo tràng của tu sĩ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Huệ Thọ, ngăn chặn Thượng tọa Thích Thiện Minh tới đó để nói chuyện với hàng ngàn tín đồ.
Cảm nhận của tôi á, là họ đàn áp tôn giáo rất là mạnh mẽ, mà đối với Phật giáo Hòa Hảo thì họ lại càng ra tay đàn áp khốc liệt hơn nữa.
Trước tình cảnh như vậy, ông Trương Văn Sương lưu ý thêm.
Cuộc họp mặt hôm nay chủ đề chính là thăm hỏi, nhưng anh em gặp nhau không phải ngoài cái thăm hỏi không, mà tất nhiên là chúng ta là những người đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ, chúng ta đã từng vào tù ra khám. Thì những cái câu chuyện anh em chúng tôi nói đó cũng không ngoài tình hình của đất nước. Chúng tôi là những người luôn luôn quan tâm đến tình hình đất nước. Mong mỏi của tôi á là ở bên ngoài chúng ta phải lên tiếng, phải vận động tất cả anh em lên tiếng để mà đòi hỏi đấu tranh cho những người còn đang bị giam cầm trong nhà tù được sớm ra khỏi nhà tù.
Theo mục sư Nguyễn Hồng Quang, thì Việt Nam đã trải qua một thời gian dài 35 năm đủ thuận lợi cho một chính quyền, một thể chế chính trị, ý thức được trách nhiệm của mình đối với dân tộc, đất nước, hàn gắn những vết thương, những đổ vỡ mà một cuộc chiến khốc liệt, huynh đệ tương tàn mang lại, khiến tiêu diệt một chính quyền dân sự tự do ở miền Nam. Nhưng giới cầm quyền đã hành động ra sao? Mục sư Nguyễn Hồng Quang nhận xét.
Bây giờ chính quyền Cộng sản Việt Nam là đi những cái bước đi của chính phủ miền Nam, bắt đầu những cái mà anh đã phá đổ, mà cái hàn gắn vết thương chiến tranh như cựu tù nhân thì không được thả ra. Người bị mất tích cũng không cung cấp tin tức, thủ tiêu hay giết chết trong trại cải tạo cũng không chịu thông báo cho gia đình họ, mòn mỏi chờ đợi 35 năm. Rồi những anh em bất đồng chính kiến hay là hoạt động vì lòng ái quốc hay là vì lương tâm mà đi ở tù thì còn giam cầm khá lâu, vẫn còn phân biệt đối xử. Tù giết người từ trung thân thì còn 20 năm, hay ở mười mấy năm cho về. Trong khi đó những người tù chính trị thì không bể án, như anh Trương Văn Sương chẳng hạn. Chỉ cho về tạm chữa bệnh thôi chứ cũng chưa phải là bể án mà ăn xá đặc giảm hay là cho tha tù sớm gì cả, vẫn hơn 28 năm với một cái bản án chung thân như vậy. Đây là vấn đề mà chúng tôi muốn rằng cộng đồng hải ngoại lên tiếng mạnh mẽ, vì đây là cái nỗi đau đớn nhất, cái di sản của chiến tranh còn sót lại, hay là cái sự đối đầu giữa những người miền Nam tự do với một chính thể độc tài. Cuộc chiến bây giờ không tiếng súng vẫn còn hành hạ nhau, vẫn còn chiến trận nhau, vẫn còn tiêu diệt nhau, vẫn còn hãm hại nhau, vẫn còn tra tấn tù đài với nhau. Như vậy là cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt, thật sự vẫn chưa chấm dứt. Cho đến khi nào chính quyền Cộng sản Việt Nam ý thức về vấn đề nhân đạo, vấn đề đối với dân tộc, mà phải từ bỏ tra tấn tù đài, giam cầm những người bất đồng chính kiến, mà thật ra họ yêu nước, họ muốn có một tiếng nói khác biệt để xây dựng quốc gia, nhưng mà cầm tù họ giam cầm quá lâu.
Thượng tọa Thích Thiện Minh thì quan ngại cho vận nước.
Tôi nghe được những nguồn tin thì tới đây cái ngày mà kỷ niệm 1000 năm Thăng Long thì lấy ngày đó cũng trùng hợp với ngày quốc khánh của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, của một nước láng giềng, của một cái anh lớn mà có cái mộng bành trướng. Tôi cũng có nghe cái nguồn dư luận ở trong cái ngoài nước thì họ nói rằng như vậy thì chắc là bán đứng Việt Nam này cho Trung Quốc rồi. Thì điều đó cũng là một thảm họa cho quê hương Việt Nam, điều đó là điều đáng buồn. Mà tôi thấy cái tình hình hình như là bây giờ cái vấn đề mà biên giới, lãnh hải, lãnh thổ, vùng trời, vùng biển của Việt Nam nó mất dần vào cái tay Trung Quốc đó. Điều đó chúng tôi rất là xót xa, thấy là cái chiều hướng của Việt Nam hình như không giữ vững được cái biên cương lãnh thổ trên cương vị của một người lãnh đạo quốc gia, thì điều đó là hoàn toàn làm mất đi lòng tin của nhân dân.
Nhân cuộc họp mặt của những cựu tù nhân chính trị tôn giáo vào dịp Vu Lan, Thượng tọa Thích Thiện Minh nhắn gửi.
Tôi thấy rằng cái nhiệm vụ của một người dân phải có yêu quê hương đất nước, nhất là mùa Vu Lan báo hiếu này là cái nhiệm vụ của người con Phật, hay là nói đúng hơn đồng bào Việt Nam nó phải nghĩ đến tứ ân, tức là thượng báo, tứ trọng ân, hạ tế tam đầu khổ. Thì cái tứ ân đó, trong đó có ân quê hương đất nước, là cái nhiệm vụ của người dân phải bảo vệ quê hương lãnh thổ, đó là máu ruột thịt của mình, của cha ông tiền nhân để lại, mà thế hệ sau cái nhân dân lịch sử để giữ gìn mảnh đất quê hương đó.
Theo mục sư Nguyễn Hồng Quang thì kỷ niệm 1000 năm Thăng Long sẽ không có ý nghĩa gì nếu nhân tâm của người dân Việt tiếp tục ly tán, hận thù, trong khi giới cầm quyền cứ làm ngơ, không ý thức. Chính giới cầm quyền Việt Nam mới có điều kiện hơn ai hết để giải quyết vấn đề này.